như vậy ở trong cảnh chúng ta, đó là những cảnh địa ngục, chứ không phải là cái địa ngục ở đâu cả hết. Đó là cái thứ nhất để trả lời cho cư sĩ thấy rằng chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ tưởng nếu mà có cái địa ngục thì chúng ta sợ, chúng ta mới không làm ác, phải không? Có, nếu mà có cái địa ngục bây giờ chết đi thì có diêm vương của quỷ sứ để bắt chúng ta xuống dưới hành hạ, do đó chúng ta sợ quá chúng ta không làm, điều đó là sai. Do sợ mà không làm điều đó là sai. Tại sao vậy? Nếu mà có thật sự mà có cái địa ngục mà sợ như vậy là rõ ràng là chúng ta chỉ sợ mà không làm, chớ không phải gì đạo đức của chúng ta. Ở đây thầy muốn nói như thế này, đạo đức nhân quả như thế này: chúng ta biết cái hành động mà làm ác của chúng ta thì chúng ta sẽ thọ lấy cái quả khổ. Do đó không có cái địa ngục mà không có cái thiên đàng thưởng phạt, mà do hành động của chúng ta làm ác thì chúng ta phải thọ khổ, mà làm thiện thì chúng ta phải được quả phước báo, phải không? Do như vậy chúng ta biết là ai tạo cho chúng ta khổ, do chính chúng ta tạo khổ. Ai tạo chúng ta được hưởng phước, chính chúng ta tạo cho chúng ta hưởng phước. Cái này công bằng chứ. Còn cái kia có cảnh giới, chúng ta có thể lo lót cho diêm vương, có thể khỏi bị ở tù, khỏi bị đánh đập chứ. Có khỏi thiên đàng, chúng ta có thể lo lót cúng bái một cái chuối hoặc là một cái trái cam thì có thể khỏi thiên đàng phù hộ chúng ta được chứ. Nếu mà có khỏi thì có bất công, mà có bất công thì có công lý không? Không có công lý. Cho nên ở đây nhân quả thì rất công bằng công lý. Tại vì chúng ta làm cái điều đó, chúng ta không chạy, chúng ta khỏi đâu. Điều ác là chúng ta phải thọ lấy quả khổ của nó, không lo được. Bởi vì chính mình làm, mình lo cho mình sao được? Bởi vì mình thấy rõ mình đâu có lo được đâu. Cho nên không ai tha tội cho chúng ta được. Cho nên cái đạo lực công bằng, đạo lực nhân quả là đạo lực công bằng công lý nhất. Nếu mà xã hội chúng ta, cái môi trường sống chúng ta mà không có cái đạo lực và nhân quả thì nó sẽ là bất công, không có cái chỗ nào là không bất công. Cho nên cái đạo đức của nhân quả, cái luật nhân quả rất là công bằng, không tư dị một ông nào hết. Nghĩa là dù đó ông Phật mà nó sai một chút là ông Phật cũng phải xuống ghế liền chứ đừng nói là tôi làm Phật mà nó tha chúng ta đâu. Cho nên ở đây không có cõi nào hết mà chỉ có cõi nhân quả mà thôi. Cho nên Đức Phật mới nói trong môi trường sống này từ đó mới sinh ra chúng ta, chứ không có ông trời ông Phật phải nhớ nào mà đưa chúng ta đến đây cả hết. Nghĩa là từ cái môi trường sống đó nó cái loài, ví dụ như bắt đầu nó xuất hiện là cây cỏ, cây rong, rồi bắt đầu cây cỏ, bắt đầu cỏ cây, nó mới lên dần. Mỗi một cái loài nó để lại cho cái môi trường sống nó tăng thêm, thì nó tăng thêm để cho có cái độ, cái cây cỏ khác bắt đầu tiếp tục tăng lên, tăng trưởng lại. Ví dụ như bây giờ đầu tiên ở trên hành tinh chúng ta mới đầu có cái môi trường sống, tức là có cái độ ẩm ướt, có cái độ mưa gió, có cái khí hậu nó ôn hòa để cho nó sinh ra cái loài rong. Khi mà có mưa gió ẩm ướt thì cái rong nó mọc lên, chưa có cỏ. Thầy nói đây là cái sự ban đầu, không phải là ở cõi giới nào mà đưa về đây có cây cỏ cho chúng ta liền đâu. Nhưng mà nó có cái môi trường sống nó ẩm ướt, nó sinh ra cây rong đó, nó mới chết đi. Nó có nắng rồi có mưa nó bị chết đi, nó chết đi nó để lại cho trên đất nó đi một cái lớp trên cái khí và cái từ trường của nó và cái lớp màu mỡ thêm của nó, thì bắt đầu có cái cây cỏ sinh ra. Bởi vì nó hợp với cái loài đó, nó hợp với cái cây cỏ thì nó mới sinh ra. Nếu không có cây rong thì cây cỏ lấy cái gì ăn mà sinh ra cây cỏ? Cho nên cây cỏ phải sinh ra. Kế cây cỏ nó chết đi, nó để lại một cái lớp màu mỡ của đất để cho phù hợp với cái loại cây. Cái cây nó sinh lên, cái loại cây nào phù hợp với cái loại đầu tiên này nó sẽ sinh lên thành cái cây. Từ cái cây đó nó nhiều năm tháng nó chết, nó để lại trên cái đất của nó có cái lớp màu mỡ thêm, tức là cái từ trường sống nó tăng cường lên, thì có cái loại cây khác lớn hơn nó tăng trưởng lên. Và đồng thời khi mà cái những cái cây nó tăng trưởng lên thì nó để lại những cái lá cây, cái rễ cây, những cái trái hoa quả, để rồi những cái trái hoa quả đó thì mình nuôi sống được cái loài động vật nào đó, thì cái loài động vật đó nó bắt đầu xuất hiện. Cho nên cuối cùng thì tới cái loài con người xuất hiện. Bây giờ cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng là cái môi trường sống này không phải là ai đưa đến đây, mà từng tự nó phù hợp với cái môi trường của nó thì cái loài vật đó sẽ xuất hiện ra để có cái sự sống của cái sống của cái loài vật đó. Đó là mà nó giữ được cái luật công bằng của nó giữ được cái luật công bằng của nó là nhân quả. Bởi vì trong môi trường sống nó là vô minh, cho nên Đức Phật vô minh sinh hành, hành sinh thức. Cho nên rõ ràng là 12 nhân duyên để chỉ cho cái thế giới, để chỉ cho cái thế giới quan của đạo Phật, thì nó thập nhị nhân duyên là cái thế giới quan nó rất rõ ràng. Cho nên vì vậy mà từ cái vô minh, vì cái môi trường sống này nó vô minh, nó không thể nào là minh được. Cho nên không, nếu mà có một con người nào mà sanh ra con người, sanh ra cây cỏ, thì cái người đó là phải là người thông minh. Mà người thông minh mà lại sanh ra cái loài mà vô minh thì không thể được. thấy được. Có nhiều người cho rằng chúng ta chỉ chẳng qua là một sự thử thách xuống đây để mà học, học để mà tập, để rồi trở về dưới dưới một cái đấng vạn năng nào đó. Cái đó là cái tưởng tượng của con người, cái phật thần, cái môi trường sống ở hành tinh này. Thì cái môi trường sống ở hành tinh này là cho những cái loài vật ở hành tinh này, nhưng mà đem cái, những cái loài vật ở hành tinh sống này mà đến cái hành tinh có cái sự sống khác thì chúng ta cũng không sống được, chúng ta cũng chết nữa chứ không sống được. Đó là cái điều kiện tiên quyết như vậy, không thể nào là sai được. Cho nên vì vậy nó xung quanh cái trên cái không gian vũ trụ của chúng ta không có cái thế giới nào hoàn toàn là gọi là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta có đi tìm thì cũng không bao giờ có, đó là cái thế giới cực lạc của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta nên biết rằng tại sao có những hiện tượng, cái hiện tượng vô hình. Như bây giờ chúng ta đi ngang cái đồng mã đó mà chúng ta lại nhìn thấy có những cái bóng dáng ma. Rồi cái hiện tượng tại sao mà có những cái người mà người ta quậy, người ta giao cảm được với những cái linh hồn, rồi những cái linh hồn đó họ chức quan cái đức, họ lại nhập vào cái người đó để nói ra những cái điều kiện họ chết. Thì trong khi cái người mà trực tiếp cái hoàn cảnh đó thì người ta thấy rất là đúng, không có sai. Rồi giả dụ như chẳng hạn mà cái người đó chết không biết ở đâu, cái người đó thì ở nơi nào đó mà họ đến đây họ biết cái hài cốt người đó chôn ở chỗ đó như thế này thế đó. Tại sao họ biết được cái điều này, làm chúng ta thấy rằng có lẽ là cái người chết đó có cái linh hồn chỉ cho biết được cái thân của cái người đã chết là chôn vùi ở chỗ đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy có cái thứ sự này, sự thật đó không phải vậy đâu. Trong thân của chúng ta có ngũ quẩn và sắc quẩn là một cái phần hoạt động của thân tứ đại của chúng ta, và trong cái tưởng quẩn của chúng ta là cái phần thực hiện cái thế giới siêu hình mà chúng ta thực lầm tưởng đó. Đó là cái phần mà nhận giao cảm, nó không có không gian và thời gian, cho nên cách đây 5 năm, 10 năm nó vẫn có thể giao cảm được. Và nó nói tất cả mọi sự việc xảy ra cách đây 5 năm, 10 năm rất đúng mà thầy đã nói ở trong cái tập 3 điều gì sứ phận rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên về vấn đề mà nói rằng nếu mà cho rằng không có địa ngục thì người ta sẽ làm ác, điều này sai. Tại vì luật nhân quả chúng ta hẳn hồi đã có thì không ai dám làm ác. Làm ác thì chúng ta phải thọ lấy. Không bao giờ mà cái người làm ác mà có thể mà tồn tại mãi được. Bây giờ thầy nói rằng có một cái người đó họ hoàn toàn là họ độc tài, họ hoàn toàn là họ có những tham vọng rất lớn là chiếm hữu cả thế gian này, muốn giết ai là giết. Người này sẽ không tồn tại được lâu, người này sẽ bị diệt. Ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng có cái mục đích là mình phải hoàn toàn là phải duy trì được cái chế độ của ông ta rất là lâu dài. Cho nên ông ta làm những cái chuyện rất là dĩ đại, bao nhiêu con người và vận độ xuống lắm. Nhất là ông ta rất sợ những người có học thức, cho nên ông đốt kinh sách toàn bộ, không có cho ai học hết. Do đó cuối cùng ông có tránh khỏi cái triều đại ông bị lật đổ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi được. Do đó chúng ta thấy rằng cái hành động làm ác thì phải trả quả của nó ngay liền trong cái nhiệm kiếp, chứ không thể nào riết đời con cháu của ông ta có ra gì đâu. Đó là rõ ràng là cái như luật nhân quả rồi, không thể nào mà chúng ta nói là chúng ta hiểu trên luật nhân quả được. Bây giờ không có địa ngục, không có hành hạ ông ta, nhưng mà sự thật ra ông làm ác thì ông không thể tồn tại được. Đó là bảo đảm chắc chắn là cái luật nhân quả rất công bằng, không có để cho kẻ làm ác mà xâm chiếm được. Cho nên vì vậy mà ai nói rằng không có địa ngục, tôi vẫn làm ác tôi không sợ, thì điều được sai. Mà nói là không có thiên đàng thì tức là hoàn toàn là nếu không có thiên đàng làm sao mà tôi có được cái trạng thái an ổn như thế này. Có chứ, có thiên đàng, nhưng mà thiên đàng ở trong trạng thái tôi không có cái địa ngục, sao lại tôi có sự bình khổ đau như thế này? Phải có địa ngục, nhưng mà địa ngục này thực tế trong trạng thái của tâm tôi, chứ không phải là có cảnh giới địa ngục hay hoặc là có cảnh giới thiên đàng. Ở đây quý vị phải hiểu được cái điều này là cái điều thực chứ không phải là điều giả. Cho nên tứ diệu đế của Phật, tức là bốn cái chân lý của đạo Phật, mà cái diệu đế để xác định là cái niết bàn của đạo Phật là cái chỗ nào? Đức Phật có nói niết bàn là cảnh giới chỗ nào đâu, có nói đó là Phật tánh đâu. Đức Phật nói là cái chỗ đó là diệt hết cái lòng ham muốn của chúng ta, mà người mà ly dục ly ác pháp, lòng ham muốn không còn có nữa, không ác pháp, thì đó là niết bàn của Phật, tức là cái trạng thái của tâm của chúng ta. Vậy thì cái đau khổ là cũng là cái trạng thái của địa ngục chứ đâu phải là gì khác. Mà cái trạng thái mà không tham sân si, không phiền não, không còn 10 cái điều ác thì cái trạng thái đó không phải là quả trời sao? Đây là tức là nói đây là cái trạng thái của tâm chúng ta chứ không phải là cảnh giới. Mà nói cảnh giới tức là nó sai. Nói cái có cái thế giới tức là nó sai. Mà nói cái trạng thái của con người của chúng ta thiện hay ác, địa ngục hay không địa ngục thì đúng. Đó là cái đúng mà chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Đó thì hôm nay thầy trả lời, dù bây giờ không có địa ngục nhưng con người không dám làm điều ác. Vì làm điều ác sẽ bị những cái nghiệp quả ác sẽ tiêu diệt người đó. Dù là người đó bây giờ có đủ quyền lực, có đủ cái năng lực bây giờ có thể giết hàng trăm hàng vạn người được, có thể làm cái điều gì có thể được, nhưng mà cái triều đại đó không vững vàng. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết. chứ không phải lịch sử đã con người đã chứng minh cho chúng ta biết những triều đại ác nó không bao giờ tồn tại lâu dài. Có không, chúng ta nghe pháp sư đã từng hàng loạt mà giết người Do Thái khi mà xâm chiếm nước này nước kia, thì cái người Đức rất là độc ác. Thế rồi cái nước Đức có tồn tại lâu dài không, hay là bây giờ còn nữa không? Đâu còn, nó đi vào trong lịch sử rồi, chỉ trong vòng 100 năm 200 năm. Nhưng mà đó là cũng là cái luật nhân quả để mà trả quả mà thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên nó hiện tượng những người ác để nắm quyền như vậy chỉ một thời gian thôi, bao giờ. Còn cái những người mà người ta mà lấy đức mà trị dân, nó cũng chỉ thời gian mà thôi. Đó là cái phước báo của những người đó phải thọ hưởng, những người dân trong cái nước đó phải thọ hưởng. Nên nó nhờ trong cái sự cái cuộc sống của nó có khoảng thời gian 100 năm 200 năm để mà nó được an ổn. Đó là cái phước báo của dân đó. Cho nên có ông vua anh minh đem đạo đức mà dạy. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng cái nhà vua đó ác, như là Tần Thủy Hoàng, như là những cái người làm vua mà ác đức, thì tại vì cái phước báo của cái nhân dân đó phải thọ lấy cái quả, do cái quả đó, do những cái người đó tiền kiếp họ đã tạo cái nhân ác, cho nên họ sanh lên nhằm đồng thời những tiền vua ác, họ phải chịu thọ lấy cái quả của đó. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái đôi mắt nhân quả, thì chúng ta thấy trong khi mà nhà vua tàn ác giết dân bằng cái này bằng cái khác, thì do đó cũng đều là do nhân quả của những người dân đó, chứ không phải là nhà vua tàn ác. Nó phải quy tụ cái luật nhân quả, nó bắt buộc nó là cái trò biểu diễn. Những cái con người chúng ta là những cái vai trò của những đào kép ở trong cái nhân quả, chứ không có gì cả. Cho nên một cái người tu sĩ đạo Phật, người ta nhìn vào cái đôi mắt nhân quả, người ta thấy thản nhiên, không có gì mà đau khổ. Đó là cái đúng của chúng ta nhìn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta làm ác chúng ta chưa chắc là không có địa ngục, mà chúng ta không sợ đâu, vẫn có cái thọ khổ của chúng ta được cả nhân quả. Đó là luật nhân quả công bằng hợp lý. Vậy thì hôm nay còn nói hỏi về cái câu hai, thế giới cực lạc Tây Phương có hay không? Sự thật ra không bao giờ có. Cái điều này là hoàn toàn là các tổ sau này chúng ta đưa ra cái thế giới cực lạc này, chứ hoàn toàn Đức Phật không có điều này. Khi mà người ta giáp cảnh trong một cái bài kinh như thế này để mà người ta đưa ra cái thế giới cực lạc của nó, người ta nói rằng khi mà vua A Xà Thế bắt vua Bình Xa Dương và bà Di Đề Hy giam vào trong tù, sự thật ra thì nhà vua chỉ bị giam mà thôi, chứ còn bà Di Đề Hy thì không bị giam. Cho nên bà Di Đề Hy bà mới đi vào thăm nhà vua đó. Lúc đầu thì vua Xà Thế cho bà đi vào thăm, cho nên không có cho ông vua Bình Xa Dương ăn, cho nên bà mới tha mật ở trong người của bà để cho vua Bình Xa Dương vào đó mà liếm cái mật đó mà sống. Nhưng mà khi mà nhà vua hay tin rằng bà Di Đề Hy mà làm cái chuyện đó, thì ông vua, nhà vua đã cấm không có cho bà vào thăm nữa, thì nhà vua ở trong tù mà chịu chết đói. Do đó khi đó ở trong cái kinh sách mà người ta cảnh ra, người ta nói khi bà Di Đề Hy ở trong tù dưới vua Bình Xa Dương á, thì lúc bây giờ bà mới cầu Phật, xin Phật dạy cho bà những cái phương pháp. Cho nên Đức Phật thì hiện vào trong tù dạy bà niệm Phật, từ đó mới có phương pháp niệm Phật, từ đó mới có Đức Phật Di Đà. Vậy mà Đức Phật Di Đà này do Đức Phật Thích Ca nói lịch sử Di Đà, chứ Đức Phật Di Đà không phải là cái người sanh ở trong thế gian này. Nói như vậy là rõ ràng là đây là cái ai đã ghép vào cái câu chuyện này để trở thành, nhưng mà rất là vô lý. Đứng trên góc độ mà lịch sử thì chúng ta thấy rất là vô lý, không có lý. Vì tại sao mà chúng ta biết là vô lý? Khi cuối cùng thì vua A Xà Thế mới hỏi bà Di Đề Hy, cha của con thương con như thế nào? Lúc bây giờ vua A Xà Thế sanh ra một đứa con, ông có thương con không? Cho nên khi đó ông bắt đầu mới hỏi bà mẹ của mình, tức là bà Di Đề Hy, mới hỏi vậy chứ cha con có thương con hay không. Thì vua bà Di Đề Hy mới nói như thế này nè, nói con bị cái mụn nhọt ở trên đầu ngón tay của con á, con đau con rinh không làm sao con đến được. Cho nên vua cha mới ngậm cái đầu ngón tay cho cái hơi ấm trong người nó làm cho cái mụn của con nó bớt đau. Vậy mà tới chừng mà hễ mà lấy cái miệng ra đó, thì con lại đau nhất, cho nên nhà vua cứ ngậm cái mụn nhọt ở trong ngón tay trong miệng cho đến khi mà con im thôi. Vậy mà đó, khi mà cái mụn nhọt con tới chừng mà nó đổ, nó bể mũ ra, nó chảy, thì nhà vua cũng phải ngậm máu mũ con ở trong miệng. Thì lúc bây giờ bà diễn tả cái hành động thương con của vua Bình Xa Dương, mà vua thương vua A Xà Thế như vậy, thì ông vua A Xà Thế ông mới nghĩ rằng cái tình của vua Bình Xa Dương thương ông đến mức độ không có thể tưởng tượng được. cho nên ông chạy vào cột thì lúc bây giờ vua Bình Sư Dương đã chết rồi. Thì chúng ta thấy biết rằng như vậy là cái qua cái lịch sử như vậy, khi mà đọc như vậy thì ai là người đã cầu Phật để mà có cái quả giới tịnh độ này, mà ai là người mà để nói cho vua A Xà Thế biết rằng cái câu chuyện mà cái người cha mà thương con như vậy đó. Thì chúng ta đọc lại câu chuyện lịch sử trong thời Đức Phật, chúng ta thấy đó là những cái mâu thuẫn mà người khác người ta ghép vô, người ta ghép vô, người ta làm lệch lạc, người ta biến ra cái cảnh giới tưởng của cực lạc. Đó là người ta đã làm sai đi con đường của đạo Phật, người ta đã làm lệch đi cái đúng của đạo Phật. Đạo Phật vốn chúng ta nhắm vào cái tâm tham sân si chúng ta tu, chứ không phải là cầu Phật, không phải niệm Phật để cầu giảng sanh. Bởi vì chúng ta phải thực hiện rõ ràng. Nhưng bây giờ chúng ta nói rằng nếu mà thật sự có cái cảnh giới cực lạc Tây Phương mà cầu tụng kinh niệm Phật để mà được cầu giảng sanh, thì chắc chắn các tổ chúng ta từ lâu tới giờ đã theo cực lạc, đã theo tịnh độ, thì các tổ chúng ta sẽ thảnh thơi biết bao nhiêu. Nhưng mà sự thật ra các vị tổ mà khi mà chết, vị nào cũng thấy khổ, không có vị nào mà gọi là không khổ, không khổ trong cái sự khổ đó. Cho nên chúng ta biết rằng đây không phải là những pháp môn của Phật gì chúng ta. Thầy có những vị hòa thượng, thầy của thầy như hòa thượng Thiện Hòa, người rất là chuyên tu về tịnh độ. Hòa thượng Thiện Hòa tức là thầy gọi là Sư Âm, thầy của hòa thượng Thanh Từ bây giờ, thì hòa thượng Thiện Hòa là người cũng tu tịnh độ mà tu rất là chuyên cần, chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Thầy nói thật sự ra cái thầy mà sống gần hòa thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, thầy đã biết được hòa thượng một cách thức tu rất là cụ thể. Chúng đều ngủ im thì hòa thượng lên trên lầu thượng, hòa thượng ngồi để mà niệm Phật, niệm Phật suốt đêm. Thì các con biết là cái công phu hết sức, nhưng mà cuối cùng hòa thượng để lại cái sự đau khổ hết sức bản thân các con. Bởi vậy thầy thấy nếu mà sai pháp thì cũng không ai cứu mình được, mình chỉ hưởng được cái phước báo danh với lợi. Hòa thượng thật sự ra ai cũng tôn trọng tôn kính hòa thượng, vì hòa thượng nghĩ đến chúng ta, nghĩ đến mọi người nhiều nhất, cho nên người ta rất tôn kính hòa thượng. Nhưng hòa thượng không thể nào mà thoát khỏi vô lậu, cái lậu hoặc nó dẫn hành hạ hòa thượng quá. Cho nên thầy biết là con đường tu, vì vậy mà thầy là người khắc khoải nhất ở trên con đường tu này. Khi theo hòa thượng Thanh Từ cho đến khi mà tu tập mà nó gặp những cái điều chướng ngại làm cho thầy quá trăn trở, cái điều như thế chứ. Cho nên đến hôm nay thầy nói ra là vì cái lòng thương yêu của thầy đối với quý sư quý thầy, đối với tất cả các Phật tử mà nói ra sự thật. Cho nên nói rằng thế giới không có thế giới siêu hình, thì tức là thầy phải chứng minh lời Đức Phật nói, chứ không dám nói mình nói, ai cũng nói mình. Nhưng mà mai ra có những cái bài kinh mà Hòa thượng Minh Châu đã dịch ở trong kinh Bộ Tăng Nikaya, ở trong kinh Nguyên Thủy, thì do đó mới đem những cái bài kinh này chứng minh chứ sự thật. Nếu mà ở mà thầy có nhập định thì biết rằng không có thế giới siêu hình, còn chừng nói ai nghe. Mai là dựa vào những cái lời Đức Phật còn ghi chép trong những bài kinh này, thế mà các con còn không đủ niềm tin ở thầy, huống hồ là thầy nói làm sao con tin. Cho nên Đức Phật không bao giờ mâu thuẫn với mình. Đức Phật luôn luôn trong kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật có nói cảnh trời, nhưng mà nói cảnh trời tức là nói cảnh tượng, chứ không phải nói thật sự có cảnh thế giới siêu hình. Nói địa ngục là nói sự đau khổ của chúng sanh, chứ không phải nói cảnh giới có cái thế giới địa ngục, có diêm vương quỷ sứ như người ta tưởng tượng như vậy. Đó là cái tưởng tượng của đại thừa, nó đã làm được Phật giáo quá sâu. Cho nên Đức Phật nói thì Đức Phật nói cái đúng, chứ không dám nói cái sai. Nhưng mà người ta tưởng tượng để biến thành Phật giáo cái sai, bây giờ muốn sửa lại cũng là một điều rất khó khăn. Một người tha thiết như thầy đối với Phật giáo thì thầy quá gặp khó. Các con biết ngay ở đây thầy nói cho các con nghe, nhưng mà sau khi về thì các con không được nói, bởi vì cái trường hợp những người mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ là có cái hệ thống giáo hội. Giáo hội đặt ra để làm gì mấy con? Giáo hội đặt ra để phục vụ cho tu sĩ, chứ không phải đặt ra để nắm quyền điều khiển tu sĩ chúng ta. Thế rồi bây giờ giáo hội đặt ra để rồi nắm quyền điều khiển những người tu. Bây giờ con muốn tu mà con không giấy tờ là bắt buộc con phải làm đủ giấy tờ mới là được người tu, chứ không phải người sửa. Cho nên vì vậy mà sau khi nghe thầy nói rồi, các con đừng có đem về mà nơi nào mà người ta chưa có tin rằng người ta còn sống kiếp chất ở trong đại thừa, đừng có chọc ghẹo người ta mà nguy hiểm. Các con sẽ nguy hiểm đối với thầy thì thầy không nguy hiểm gì đâu, nhưng mà các con tâm còn yếu mà các con động chạm đến các nhà đại thừa thì coi chừng các con sẽ bị nguy hiểm. Nhà nước sẽ làm việc với mấy con đó. Khi mà người ta đã chấp nhận cho nó là cái giáo hội, nhà nước chấp nhận tự do tín ngưỡng như vậy rồi, thì chúng ta không khéo coi chừng chúng ta sẽ nguy hiểm. Cho nên các con nhớ rằng đừng chọc ghẹo người ta, mình ráng lo tu giải thoát mình thôi. Hôm nay thầy nói đây, lời nói thầy còn luôn luôn mãi mãi, các con ghi còn mãi mãi. các con hãy lo mà tu tập cho mình, đừng có chọc ghẹo ai, người ta tu được, người ta có tha thiết tu thì người ta tìm, đừng có đem sách thầy mà làm cho người ta khổ, rồi người ta sẽ làm khổ với con, cái con không giải khỏi nó đâu. Bởi vì người ta có quyền lực, người ta có tiền bạc nhiều, người ta chỉ cần bỏ ra là người ta sẽ điều khiển được cái sự đau khổ của mình. Còn bây giờ mình có âm thầm thì con lo giải quyết cho cái đời sống của các con, đây là duy nhất con hãy lo cứu mình, bỏ địa ngục thiên đàng. Dù có mà các con sống thiện thì người ta cũng không hành hạ các con đâu. Thực thật các con bây giờ mà có cảnh giới địa ngục thật sự mà các con sống thiện thì chắc không ai làm, không ai làm hại các con đâu. Mà nó không có thì các con cũng định giải thoát. Còn bây giờ có thiên đàng, mà thiên đàng nếu mà công bằng công lý thì người ta không bao giờ phù hộ với con đâu, nếu mà các con làm ác. Còn các con làm thiện thì các con không cầu họ dẫn rước với con về nơi thiên đàng. Thì tin rằng nếu mà có sự thật, có thiên đàng, có thế giới siêu hình, có địa ngục siêu hình thì người ta cũng không hành hạ kẻ làm thiện. Vì đạo Phật dẫn dắt chúng ta đúng cách, cho nên chúng ta không bị lầm lạc, bị mê lầm đâu. Cho nên ở đây trong cái vấn đề Phật giáo là trong cái vấn đề chúng ta nói đặt thành vấn đề có hay là không có chúng ta không cần thiết, mà chúng ta cần thiết là phải sống có đạo đức, phải sống thiện pháp như lời Đức Phật dạy. Đó là chúng ta chẳng cần thiết những cái thế giới này mà chúng ta vẫn được an ổn như thế. Còn trái lại chúng ta đừng tạo thêm khi mà người ta kiến chấp. Cũng như bây giờ có một cái tôn giáo nào đó mà nói anh là tôi vậy theo tôn giáo đó sai, coi chừng mình bị diệt đó. Mình tự mình làm khổ mình, đừng có làm khổ người khác, đừng có nói người khác sai, mà mình phải xét mình có sai để mình sửa mình mà thôi. Ở đây khi mà các con được cái duyên mình về để nghe thầy nói thì các con tự kiểm điểm lại mình để cứu mình thôi. Còn mặc tình ai, người ta có duyên Phật pháp thì có duyên, chứ không duyên thì có chừng làm khổ sở. Cho nên vì vậy mà người ta không có duyên với cái pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện này, mà mình đem cái giáo pháp này mình nói người ta coi chừng mình bị khổ đó. Mình đừng có tạo thêm những cái điều khổ cho mình nữa. Cho nên vì vậy mình hãy dừng lại ngay đây, cứ nghe thầy nói rồi các con cũng chuyển lại, thấy rằng bây giờ mình là giảng sư đi, mà mình thấy rằng trên cái vấn đề giảng sư này mà mình nói mình có làm được chưa, nhất định là bây giờ mình chấm dứt dừng lại, chứ mình không vì danh để mình nói. Mình đâu phải đào kép hát cho người ta nghe, phải mình hát có vậy mà có thể nói rằng mình ra mình hát cái tuồng đó như vậy, mình làm như vậy mà sự thật ra gia đình mình có sống được như vậy không? Chắc chắn là không được. Nhưng mình tạo cái cảnh giả đó được, chứ sự thật ra mình không tạo cái cảnh thật cho mình thì như vậy là có lợi ích gì cho mình? Ở cho nên hôm nay thì khuyên các con hãy quay trở lại mình nhìn mình. Nếu quả chăng mình tu đập được, đúng được, làm được, có kinh nghiệm thì đem dạy lại cho những người nào có hữu duyên với mình, mà không hữu duyên giúp được cài răng. Cho nên vì vậy các con thương thầy thì các con không động chạm đến nhà các nhà đại thừa, vì các nhà đại thừa là thầy tổ của chúng ta chứ không ai xa lạ. Nếu mà chúng ta làm động các thầy tổ là chúng ta đã làm khổ các thầy tổ, để cho các thầy tổ từ một ngày nào đó các ngài còn tỉnh thức thì các ngài quay trở lại dưới một chân chính của đạo Phật, còn các ngài không tỉnh thức thì thôi, đó là chỉ thị của các ngài, chúng ta chưa có dám điều gì động chạm đến thầy. Cho nên nghe thầy thì dễ âm thầm mà lo tu, chứ không có dám mà phổ biến mà đem sách vở của thầy mà đưa vào trong mấy cái nhà đại thừa cho nó làm tiêu nó đi. Các con không làm tiêu nó đâu, mà nó làm tiêu mấy con, các con nhớ. Cho nên ở đâu các con cũng thấy người ta sẽ có giáo hội ở đó, và cái giáo hội thành lập ra, các con biết ngày xưa tại sao người ta thành lập cái giáo hội, thành lập ra giáo hội mà nếu mà có một vị A-la-hán mà lãnh đạo trong cái giáo hội đó thì nó rất là hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà nó không có vị A-la-hán, không có người mà đức hạnh giải thoát hoàn toàn đó thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì bao nhiêu cái danh lợi nó sẽ tập trung vào trong giáo hội chứ không phải là ở, nó làm cho cái quy lực của giáo hội nó thờ rất mạnh. Chứ nhận bây giờ các con thấy có những cái tôn giáo, nó có những cái giáo hội nó rất là vĩ đại, nó ra lệnh là toàn cả trên thế giới làm việc mà nó nguy hiểm ghê quá. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có biến đạo Phật của chúng ta trở thành cái quy lực như vậy, mà biến thành một cái sự giải thoát cho từng cá nhân của con người, chứ đừng có làm cái quyền lực như vậy. Nó ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến những người mà bảo vệ đất nước, họ rất sợ tôn giáo đó. Nếu mà cái tôn giáo đó nó có cái giáo hội mà họ nắm không vững, mà nó có quyền lực như vậy thì cái đường lối chính trị trong cái nước đó nó rất lung lay, nó rất sợ. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng nên làm cho cái người mà người ta có công việc, người ta bảo vệ tổ quốc, người ta bị sợ hãi thì không nên. Chúng ta đừng có lấy cái lực lượng tinh thần của một cái tôn giáo nào đó mà làm cho người ta. Thầy khuyên các con nên an ổn để mà lo tu tập giải thoát cho mình, để sửa lỗi từng chút của mình ở trong thân của mình đi. Bao nhiêu cái lỗi của mình rất nhiều ở trong này nè, mình hãy cố gắng mình sửa để rồi mình tìm thấy được sự giải thoát nơi đó. Phương pháp của Phật dẫn dắt cho chúng ta, dẫn cái tâm của chúng ta đi vào cái chỗ giải thoát, để chúng ta được an vui, để mà chúng ta được yên ổn, để mà chúng ta hoàn toàn không ở trong ác pháp, để mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Ai có duyên thì gần gũi, có nhân duyên với nhau thì chúng ta truyền với nhau, mà không nhân duyên thì chúng ta không có nên lỡ đó mà quyến rũ người ta. Ở đây thầy Phật sự ra đạo Phật không quyến rũ, cho nên đạo Phật bị duyên là điều kiện không quyến rũ ai. Nghĩa là ai có duyên thì đến, mà có duyên thì thôi, không quyến rũ ai. Bởi vì nó là sự thật giải thoát, nó sự thật công bằng và công lý của cái nền tảng đạo đức của nó, cho nên gì vậy? Cho nên các con khi mà nghe thầy rồi cố gắng về âm thầm, về âm thầm mà sửa sai những cái lỗi của mình từ lâu tới giờ. Đừng nghĩ mình làm cái là một những đào ghép mà hát cho người khác nghe mà không có hiểu lý. Do đó như bây giờ thầy nói cho nhiều cho hao tốt, người ta nghĩ thế này người ta nghĩ thế khác mà chẳng biết lợi gì cho ai, thì cái sự nói của thầy chẳng biết lợi gì, thì các con nghĩ là một giảng sư nói cuối cùng rồi đem lại ích lợi gì cho người khác, hay hoặc là tạo thành một cái thế lực. Ở đây thầy không mong rằng thế lực đó, mà thầy chỉ mong cái lời nói của thầy để làm cho mấy con về mà sửa lại cái bộ mặt của mình, mình trở thành người tốt và trở thành một cái tâm hồn thanh thản an lạc trước mọi cái hình cảnh, trước mọi cái ác pháp, trước mọi cái cảm thọ mà các con được an ổn. Đó là hạnh phúc của các con, chính là hạnh phúc của các con là chứ không phải thầy cầu mong. Ở thì hôm nay các con còn học tiếp, con có thỏa mãn chưa, hay còn gì nữa hỏi thầy nữa không?
Kính bạch thầy, thì như thầy khẳng định là cái thế giới siêu nhiên chẳng qua là cái trạng thái của nội tâm thôi. Như vậy có nghĩa là ông A ông làm điều cực thiện, toàn thiện, và ông B ông làm điều cực ác. Thì như vậy có nghĩa là sau khi cái thân này kết thúc rồi, dĩ nhiên là trong phải có cái sự tái sinh, và cái tái sinh nó như vậy thì nơi chốn tái sinh của hai người đó khác nhau như thế nào này?
Khác nhau. Một cái anh thì sinh ra trong cái môi trường toàn là thứ hung dữ, toàn thiên văn địa thủy, trục đau dữ lộn đánh lộn nhau hết. Còn anh sinh ra trong cái môi trường toàn là điều kiện không dữ lộn nhau. Thì do cái thiện con kia thì ông sinh ra cái môi trường tốt, con này ác thì ông sinh ra cái môi trường xấu, toàn là thứ hung dữ thôi. Thì rõ ràng là mở ra chút đánh lộn, mở ra chút đánh lộn thì hoàn toàn là sống khổ. Còn này hở ra chút thì tha thứ nhau, người ta hòa giải nhau bằng cái hôn thủ, bằng những cái tình cảm người ta làm cho ai cũng thanh thản, ai cũng trở lại không. Cho nên hai người này dẫn sanh ra một con cũng là sự thật trên hành tinh này. Tất cả cái điều là con người hết, nhưng mà con người khổ, không được khổ. Chứ không phải là sự khỏi nào hết. Nghĩa là trong cái cảnh giới của chúng ta đây, bây giờ đây là bao nhiêu người, chỉ có người ở địa ngục mà có người ở thiên đàng đó. Chứ không có tìm ở đâu. Đó, thì cái môi trường của nó sanh như vậy, xung quanh với chúng ta là toàn là cái thứ lộ không thì coi chừng nó sẽ chữ lộn. Mà chúng ta sanh ra trong cái chỗ này là hoàn toàn là không có người chữ lộn, không có người sai chưa thì coi như là ít có chữ lộn. Đó là cái môi trường mà cái nhân quả của hiện kiếp chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ sanh vào ở trong những cái môi trường ác đó. Mà chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ sanh vào những cái người xung quanh đó làm thiện. Nó là nó sanh như vậy thôi, nhớ được nhân quả như vậy thì không thể nào đúng được. Chứ không phải là chúng ta làm ác rồi chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới ác nào đó, tại là nó cũng ở trong cái thế gian này, nhưng mà xung quanh chúng ta toàn là ác, ít quân thì cho nên chỉ là nó đó.
Một người sắp sửa sanh thành anh đại ra đời, thì anh đại đó là có sắc thọ tưởng hành, thì nhưng mà cái sức mà bên đầu thai thì cái thức nó là tại
thế
thân thì không phải là cái thức ở chú,
là
cho anh
đại không phải chú ý. Ở trong cái ngũ quận mới nó nằm đó, nó không thể có cái quận khác vô trong đó, nó phải thêm một cái thức nữa thì được. Bởi vì khi mà một em bé nó tái sinh cứ năm cái quận đó phải hợp lại liền, thức khác nó đủ để nó hợp lại, mà thiếu nó không hợp đâu, thiếu nó không hợp thành em bé, nó thành ra có thể nói là đấy, nó thiếu một cái gì đó trong năm cái quận này mà nó thiếu một quận, tức là nó chưa có hoàn thành được em bé, cho nên nó không có chờ đâu, nó không thành thì nó không thành. Còn nếu nó đủ năm quận này thì trong đó nó có cái thức được, thì lúc bây giờ nó phải có cái thức khác bây giờ. Đấy, cái bào thai thì nó phải có năm cái quận này, mà nếu nó thêm cái quận thức quận nữa thì nó hai cái thức quận sẽ gặp rồi.
Cái
đồng
thai.
À, cái nghiệp đi đồng thai. Như thầy đã nói cái nghiệp, chẳng hạn cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp thường thường là cái hành động thiện và ác của chúng ta. Cái đó là cái hành động trở thành thói quen của chúng ta. thì khi nó chết thì chúng ta không còn cái gì mà có thể lưu lại, mà chỉ còn cái này. Vì nàng đó, vì thầy đang nói hồi sáng là bây giờ thầy đưa tay thầy đánh cái đầu mình đó, cái tư trường nó chỉ còn tức là cái gì mà thầy đánh hàng ngày mà thầy quen đánh thì tức là một thằng cái lượng thầy cứ đập người ta hoài. Bởi vì cái người hay đánh là hay nghe chữ người ta thì cứ nó đụng đầu nó chữ nó hoài, nó không bao giờ được. Còn cái người mà cứ hàng ngày cứ ngăn không cho giận dữ, không cho mình chữ mắng ai thì là trường thì nó không có chữ ai, cho nên cái tư trường của thầy ta còn còn. Cho nên những cái này nó sẽ đi tạo sinh chết, không phải là chúng ta đi tạo sinh, mà do chúng ta tạo ra cái này chứ không phải là không có chúng ta thì không có cái này đâu. Nói chẳng hạn bây giờ mình chửi người ta chó thì tức là do có cái thân của mình, do có cái miệng của mình, do có hành động của cái ý của mình tức giận mình chửi người ta chó. Do cái chữ chó này có là do cái thân ngũ quẩn này nó chửi người ta, mà cái chó này nó hoài cái thân ngũ quẩn chứ, nó là cái nghiệp. Mình tạo ra cái nghiệp đó chứ không phải là tự nó có đâu. Nếu mà thầy không chửi thì nó đâu có, mà cái thân ngũ quẩn thầy nó có, mà thầy sống trong thiện thì thầy không chửi, mà thầy tắm trong ác thì thầy chửi mất người ta. Thì do đó nó cái nghiệp này nó rờ rồi, cái này do thầy tạo ra nó, cho nên nó đến nó quả, nó thọ quả, thọ khổ, thọ này kia cũng chính cái nghiệp này. Cũng như bây giờ cái thân của thầy thọ khổ là do cái nghiệp của một cái người nào trước đã thải ra cái này mà có thân thầy. Cho nên bây giờ thầy thọ những cái quả khổ, quả vui thì đều là do cái nghiệp của ông ta xưa. Cho nên vì vậy mà nó tương ưng thì tức là nó bởi vì trong không gian nó đủ mà, nó đủ năm cái duyên của nó mà cái tư trường đó nó thải ra nó đủ. Bây giờ thầy bỏ cái thân này thì ngay đó nó cái ngay thân này nó tiếp tục cái nhân quả của nó đã, nó thải ra cái nghiệp của nó nữa. Cái nghiệp nó tiếp tục. Bây giờ thầy bỏ cái thân này tức là thầy bỏ cái thân nhân quả này, tức là ngũ quẩn này thầy bỏ, thì ngay đó nó cái tương ưng thì nó sẽ có cái thân mới của nó. Cho nên nó có năm cái quẩn của nó mới chứ không có còn cái quẩn gì ở đây. Ở trong cái này không có cái quẩn nào mà có thể chui qua cái quẩn mới này được. Những cái quẩn này, năm cái quẩn này rã thì có năm cái quẩn mới, mà do cái nối tiếp với nhau là do cái hành động thiện ác của chúng ta. Nói tiếp với nhau là do nó giống nhau, hai người mà giống nhau, nó không phải là sinh đôi. Nó sinh đôi nó cũng giống nhau nhưng mà nhiều khi bắt đắm nó cũng khác nhau, nhưng cũng giống nhau hết trơn. Bây giờ nó giống nhau là do cái di truyền của cái, bởi vì ở trong tứ đại á thì nó có cha và mẹ của nó, phải không? Nó có cái, cho nên vì vậy mà khi một cái nghiệp này nó cũng sanh vào trong này, nó tương ứng với thân này, cho nên nó mang cái thân này cái hình sắc nó giống, rồi có khi nó cũng giống từ cái ý, có những đứa con nó cũng có những cái ý giống nhau chứ không phải không đâu. Cho nên nó ảnh hưởng ở cái di truyền của cha mẹ nó đây, của cái tương ứng chỗ này đây. Cho nên bây giờ ví dụ như cái, cũng như có một cái người đó họ tạo ra cái nghiệp lực của họ tương ứng với cái nghiệp của cha mẹ này, thì cái người kia họ cũng tạo ra cái nghiệp lực nó tương ứng với cái người này, họ cũng sinh ra đứa con, tức là họ có hai ba đứa con chứ đâu phải một đứa con đâu, phải không? Cho nên có nhiều khi nó không giống nhau, nhưng mà có nhiều khi nó giống nhau. Có khi nhiều khi cái hình sắc nó giống nhau mà cái tâm nó không giống nhau, nhưng mà có khi cái tâm nó giống nhau mà cái hình sắc nó không giống nhau. Đó là nó do cái sự di truyền của nó mới còn, nó do cái sự di truyền của cha mẹ, của cái tương ứng này, của cái cha mẹ. Cho nên vì vậy mà hai cái người này là có một người, ví dụ người ở Hà Nội, người ở thành phố Hồ Chí Minh, hai người đều là chết mà đều là ở thành con cái của cái ông này. Nhưng mà hai người này nó hoàn toàn xa lạ, mà bây giờ nó do cái nhân duyên của cái đời trước nó tạo ra, cho nên nó gặp nó là anh em nhau, thì nó gặp nhau trong này nó có cả những quả khổ chứ không phải tâm là nó có nhân quả. Cho nên coi vậy nó gọi là một chùm nhân quả khi sinh ra trong gia đình, nó là một chùm nhân quả, nó tương ứng với cái nghiệp của nó mới vào, chứ không phải là nói muốn sinh vào gia đình cha mẹ đâu, rồi mình cứ thức mình chui vô chỗ nào nó chui cũng được đâu, không phải vậy đâu. Người ta tu, người ta làm chủ thì ngay ra người ta muốn chui đâu được, người ta đưa cái tiền lệnh cho chui. Còn mình không có lệnh thì tự cái nghiệp nó chiêu cảm nó tương ứng chỗ nào đến người ta sẽ chỉ có được tạo quả của nó, tạo quả trong cái chùm của nó. Anh em cũng vẫn có sự vui sự buồn với nhau chứ không phải là anh em mà không có sự vui, có thể nó đánh lộn nhau rồi có thể giết nhau, đó là cái quả của nó ở trong cái chùm chứ không phải nó. Bởi vì khi mà có cái đôi mắt mà nhân quả thì chúng ta cũng sống sống cái chuyện
người ta có thể là nói rất là chuẩn, vậy thì cái này
những gì đó là sau, những gì đó là nếu mà hoàn toàn là họ không có tu hành, họ như người ta, tức là họ có sự hoạt động của mình, họ giao cảm được cái đó. Nghĩa là cái nói gì cái tưởng, nói gì cái ý thức của chúng ta đó, cái hòa tưởng thức quẩn của chúng ta đó, thì nó bị không gian và thời gian ngăn cách, cho nên chúng ta thiếu, chúng ta không biết. Nhưng mà cái nói gì cái tưởng quẩn thì nó hoạt động á, thì lúc bây giờ nó không có không gian và thời gian, cho nên nó thấu xuống được, nó nói đâu cũng đó nhưng mà thật. Nên đó là cái tưởng quẩn. Năm thức quẩn của chúng ta có hai cái này là chịu, và cái thứ ba là thức quẩn đó. Cái thức quẩn nó hoàn toàn nó chưa làm việc. Tất nhiên nó làm việc chúng ta mới thấy là các bậc A-la-hán là họ sử dụng cái thức quẩn. Còn chúng ta hiện giờ là chúng ta có thực hiện là sắc quẩn, là cái mắt tai của mình thân ý của chúng ta, sáu cái ý thức của chúng ta đó. Và đồng thời cái tưởng quẩn là giấc kim bao, chúng ta như giấc kim bao, đó là cái hoạt động của thức quẩn, chúng ta thấy cái họ hơn. Còn cái người nào hoạt động mà hơn một chút xíu nữa là họ lên đồng nhập cốt đó, họ làm những nhà ngoại cảm đó, họ làm khá hơn chút xíu. Có nhiều người mà liễn, có nhiều người mà tập liễn đó. Các con nhìn thấy các nhà khí công, không, các nhà khí công rồi nhân điện, những người đó đều là hoàn toàn là dùng tưởng đó. Dùng tưởng để mà tu tập, để cho đến thức cái tưởng nó hoạt động đó, nó hoạt động chúng ta thấy có một gì đó, đó là cái tưởng
này. Thầy
gọi
người
như giấc thứ ba mà mình thấy gọi những lúc thì nó đúng, hoặc gọi những lúc thì nó sai, thì gọi người nói là cái kiểm trượt của mình, mình như vậy, cho nên mình mới như vậy. À, không phải đâu, khi mà nó sai đó là mình cứ ao cái điều gì, không, mình thương nhớ cái điều gì, mà thương nhớ để mà có hiểu. Thỏa mãn cái lòng ước ao của mình thôi, cái đó là sai. Còn nó giao cảm mà nó thực hiện qua giấc mộng, nó như là một cái người, cũng như cha mẹ ông bà mình thấy trong giấc mộng, thấy kêu mình là ngày mai này có tai nạn, con đừng có đi vậy, dặn mình như vậy thôi, rồi mình dặn mình như vậy, mà thật sự ra sáng hôm sau thì đi vậy có tai nạn giao thông hồi thì xảy ra cho mình thấy rõ ràng là cái gì, như là mà áo mình kêu chúng ta cái gì cái tưởng của giao cảm nó báo cho mình bằng cái của ông bà thì mình thấy họ cũng vậy. Đó là cái tưởng nó giao cảm thật sự, còn cái tưởng nó không giao cảm là do ước, cái hớn ao của mình thôi. Mình muốn ước với số, cho nên muốn trúng với số thôi. Rồi tối mình nằm mình đi bao, mình thấy mình trúng với số nhưng mà thức dậy thì không có trúng. Cái này là tại ước ao nó làm cho mình thỏa mãn ở trong đó để mà nó an ổn ở trong cái giấc mộng mình chút thôi. Cho nên vì vậy mình không chúng ta nó bị tưởng mất, cái đó bị tưởng mất cho nên nó. Còn cái kia cái tưởng nó giao cảm nó khác thật. Cho nên hai cái này chúng ta cũng biết nó sơ tưởng, là sao cái đúng cái thật. Lẽ là tưởng thì phải cặp hết chứ sao lại cái đúng. Từ thời cái này nó giao cảm, cái nhà ngoại cảm thì nó giao cảm mà sao ta mới cặp được. Còn cái này mình không giao cảm thì nó thật sự ra nó có cái sự giao cảm, cho nên người ta gọi là giao cảm. Bây giờ mình chưa có cái tai nạn gì xảy ra mà sao mà con hai nó hồ hộ, nó lo lắng quá. Mà mình dự định mình đi ở đâu đó thì nó hồ hộ, nó bắt mình giật à, hoặc là nó làm cho mình có những cái hồi hộp. Thì đó là cái thân của mình nó báo động, nó giao cảm được cái tai nạn của mình sắp xảy ra, nó báo động. Cũng như bây giờ mà cha mẹ mình ở cái nơi xa, ví dụ ở Bình Phước hoặc là ở Bình Thạnh ở ngoài Hà Nội, mà ở đây cha mẹ mình ở ngoài đó đau, ở đây mình nghe xong nó bị nhớ cha mẹ nó lo lắng quá, đó đó là nó cũng được giao cảm, giao cảm giảm. Tức là cái tưởng mới giao cảm chứ không phải. Nếu mà không có cái tưởng thì thật sự là chúng ta có sự giao cảm vô hình thật sự. Cho nên có nhiều người họ mê tín lắm, họ nghe con mắt giật vậy họ chắc có lẽ phải dỗ. À đúng rồi, nó giật vậy lát nữa có người ta mời dỗ, đúng vậy nó giật nó báo động là có ông dỗ. Thì rõ ràng là chúng ta tin như vậy rồi nó bắt đầu nó có nghĩ cái tưởng chúng ta tin vậy thì đúng vậy, nó có thực sự đúng vậy, nó có báo động. Cho nên trong thân của chúng ta nó có cái tin tin là gọi là linh, có sự hiện, có sự linh thiêng lắm. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái người đã thông tình thì cái tưởng nó sẽ hoạt động. Chứ còn cái thức quẩn của chúng ta chưa hoạt động, thức quẩn của chúng ta nó hoạt động còn đi hơn. Chúng ta chưa đánh thức nó được, nó còn một. Nó ở đây bây giờ nó làm việc thì nó có làm việc có hai cái sắc quẩn của thức quẩn. Cái thức quẩn của chúng ta.
Chúng ta có thể gọi một lúc những giấc mơ mà những giấc thì mình cứ bao giờ từng thấy giấc mơ nó khi khô nóng của đủ. Những con người trong giấc mơ thì chưa bao giờ thấy.
Cũng như chưa bao giờ con đến cái tu viện nhà bao giờ, chưa bao giờ biết cái mà trong cái giấc mơ của con đã thấy cái tu viện. À, lẽ ra thì từ giờ cái giấc mơ nó phải nó mô nó lập nó có cái nhìn thấy rồi nó mới bố cục lại cái thấy của mình tạo thành cái mới ở trong cái giấc mơ. Nhưng mà những cái hình ảnh đó đều là những hình mình đã thấy hết. Còn đằng này cái hình ảnh này mình chưa có vun vào cái đầu, chưa có thấy bao giờ hết. Thế mà hôm nay mình nằm mộng mình lại thấy đây là cái sự giao cảm của tôi. Không có không gian, không có thời gian, cho nên nó giao cảm của tôi. Sau đó thì trong năm ngày, 10 ngày, tháng mình đi đến nằm tôi đã biết. Đó là cái giao cảm của tôi trước, mình có cái nhân duyên. Có cái duyên nó giao cảm. Nó cũng như con chưa có bao giờ đi ở bên Trung Quốc. Nhưng mà các con có thấy những cảnh ở bên Trung Quốc nằm chưa không? Một hôm đó các con được tự nhiên mà đi du lịch ở Trung Quốc, đi tham quan, đi qua thấy mấy cái chùa Phật của tôi đặt thì nhớ là cái chùa Phật của tôi. Đúng vậy, cái thằng các con đã đi rồi. Thì đó là cái sự các con giờ. Chứ không phải là các con thấy cảnh đó mà nó xây dựng cái bối cảnh của tôi. Bây giờ giờ học được rồi, đã có những khung cái những hình ảnh và bắt đầu xây dựng lại. Trong cái phòng của chúng ta lấy cái hình ảnh đó, nó hiện ra cái hình ảnh đó. Nó không phải giao cảm được. Cái đó là cái từ của mình, cái hình ảnh của ý thức của mình, tạo cái ý thức của mình. Bởi vì nó có những cái đặc biệt mà chúng ta không ngờ được, cái tưởng của chúng ta nó có nhiều cái đặc biệt.
Có con người của ta là trong con người của ta rất là bức xúc, còn có ba cái dạo. Một là thân khẩu và tỷ giáo. Nếu con vào đây thì con thấy thầy á, thì biết rằng là con vẫn sợ nhưng mà con thích gần ngủ. Nhưng mà con thấy có ổn thì con biết sao mà con tự nhiên con cảm thấy con sợ con giảm gần cốt. Nhưng mà con không biết thế nào.
Thực ra thì nó đều là cái duyên của nó trong cái nhân quả của nó thôi. Nó có những cái từ trường, nó cái đặc tướng cái từ trường của nó hợp thì nó sẽ thấy nó thích gần gũi, còn nó không có cái từ trường nó gần gũi nó thích thì mình sẽ tạo thành cái từ trường để từ đó mình gieo được cái duyên mới. Tức là có cái duyên, cho bây giờ không có cái duyên, còn đến gặp thầy không thích được sống gần như thầy được theo thầy giảng, và đó là thân giáo rồi cái hành giáo đi mẫu giáo của thầy thì tất cả những cái này nó là của mình, của họ thành đúng, tức là con gieo cái duyên mình. Còn bây giờ con gặp bố con thấy nó không có hợp thì tức là con sẽ thấy như thế nào, chưa có duyên. Cho nên chưa có duyên thì có gặp nó cũng thấy nó đẩy ra, như cái hai cực nam, cái cực nam với cực nam thì bao giờ cũng đẩy ra, chỉ nhút nhau là cực bắc với cực nam. Là cho nên gì vậy đó, khi mình có gieo duyên rồi thì vừa nghe thì dường như là mình đã thấy nó duyên. Mà khi gặp thì mình thấy muốn xin ở gần bên thầy hoặc là để mà học hỏi. Đó là một cái nhân viên có sẵn, cái này sẵn của dân. Cũng như bây giờ trong cuộc đời của mình, ví dụ trong cuộc đời của mình này, nếu mà thầy có cái duyên ăn hàng bữa chắc chắn thầy ăn được. Thầy có gieo cái duyên cái rồi, cho nên ai ăn ba bữa mà cũng chùa ăn ba bữa thì thấy ví dụ thầy biết thầy sao được ăn ba bữa ăn được. Tại cũng mình muốn như vậy. Rồi có cái duyên nữa, mình lại thích sống một mình mà không muốn sống với chỉ với ai hết, thì đó là cái duyên mình đã gieo từ trước, cho nên không có cái duyên đó. Và cái người nào mà sống trầm lặng độc cư như mình lại thích cái người đó hơn là mình thích cái người mà hai cái chuyện. Tự nhiên nó lại có những cái duyên nó đặc tướng, nó trùng hợp với nhau, nó làm cho chúng ta có cái sự thích thú với nhau ở trên tuyến đường tu. Cho nên nhiều thầy chung sống nhau trong một cái chùa nhưng mà nó vẫn hợp với một hai thầy thôi chứ nó không hợp hết đâu. Cho nên ví dụ mấy con ở trong tu viện vậy, cái mấy con cũng sẽ thích một người nào đó nó phù hợp với cái đặc tướng. Và cái người đó cũng thích mình nữa. Phải không? Đó là cái nhân duyên của đời trước, nhân quả. Còn bây giờ mình thấy mình không thích hợp thì mình hãy gieo cho nó thích hợp nha. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập thì chúng ta phải gieo cái lập từ bi của mình để mình biết nhận được cái tùy thuận, biết bằng lòng, biết tùy thuận người ta thì mình sẽ phù hợp. Nhưng mà nhớ thì tùy thuận bằng bị lâu cuốn chứ không kéo tùy thuận bị lâu cuốn, lâu cuốn giả quá đó là sao. Bây giờ
mọi người mọi người có gì nào không? Năm hôm nay cũng xin cảm ơn Phật. Nói con người sống hiện tại là có một chuyển kiếp. Vậy thầy cho con biết thế nào là chuyển kiếp. Ví dụ như người ta nói hôm nay mày tu, thì chắc có lẽ trước đây thì kiếp trước mày đã có tu từ ngàn đời nào đó rồi, hôm nay mày vẫn tiếp tục tu, nhưng mà mày chưa gặp được cái pháp hoặc là gặp phương pháp, thì xin thầy cho con biết như thế nào trong tiền kiếp.
À, trong cái tiền kiếp Đức Phật có nói như thế này để thấy rõ, một cái cây mà nó ngã cái hướng nào thì cái bóng nó sẽ ngã theo hướng đó, có phải không? À, cho nên cái tiền kiếp của mình ít ra, nếu mà trong cái đời trước mà con không có duyên với